Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Một trong những công trình kiến trúc từ thời Pháp ở Sài Gòn suýt nữa đã bị khai tử, đó là Dinh Thượng Thơ, hiện là trụ sở của Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì phá bỏ tòa nhà này, chính quyền của thành phố Sài Gòn cuối cùng đã quyết định bảo tồn nó và đang kêu gọi sự đóng góp của các chuyên gia nước ngoài. Dinh Thượng Thơ nằm tại số 59-61 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận Nhất, là công trình do người Pháp xây dựng từ những năm đầu của thời kỳ thuộc địa, hoàn thành vào năm 1864 với chức năng là nhà giám đốc nội vụ để điều hành trực tiếp toàn bộ các vấn đề dân sự, tư pháp và tài chính của thuộc địa. Người dân thời đó gọi tòa nhà này là Dinh Thượng Thơ. Năm ngoái, hàng ngàn người đã ký tên vào kiến nghị yêu cầu chính quyền thành phố không phá bỏ tòa nhà Dinh Thượng Thơ khi nâng cấp trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Cuối cùng, chính quyền của thành phố Sài Gòn đã quyết định không phá bỏ Dinh Thượng Thơ và vào tháng 9 vừa qua, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã đề nghị mời chuyên gia nước ngoài hỗ trợ giải pháp kỹ thuật trong việc bảo tồn công trình kiến trúc này. Trả lời RFI Việt ngữ tại Thư viện François Mitterrand ở Paris nhân dịp ghé qua Pháp vào giữa tháng 9 vừa qua, ông Phúc Tiến, nhà nghiên cứu về lịch sử Sài Gòn, tác giả hai cuốn sách Sài Gòn hai đầu thế kỷ và Sài Gòn không phải ngày hôm qua, nêu suy nghĩ của ông về đề xuất nói trên của Sở Quy hoạch Kiến trúc.
Tôi cho rằng đây là một đề xuất rất là tốt. Thực sự cho đến nay thì cái việc trùng tu di sản, các cái đền chùa, các cái công trình kiến trúc theo cái kiến trúc cổ truyền của Việt Nam, thông thường là các chuyên gia Việt Nam làm. Còn với các cái công trình mà kiến trúc mang cái dấu ấn của phương Tây, đặc biệt là của Pháp, thì chúng ta cũng thấy đó là chúng ta phải có cái sự trợ giúp của những cái chuyên gia nước ngoài. Nếu tôi nhớ không lầm thì cách đây 20 năm, khi mà hội nghị cấp cao Francophone tổ chức ở Hà Nội, đó nước Pháp dưới thời Tổng thống Jacques Chirac đã có cái tài trợ để mà khôi phục, trùng tu lại cái nhà hát lớn. Phải nói đó là một cái báu vật của Hà Nội cũng như là của Việt Nam, một cái tòa nhà rất là đẹp. Và cái người kiến trúc sư mà thực hiện cái công việc trùng tu này là kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, là một Việt kiều ở Pháp. Nhìn lại về lịch sử mà trùng tu về di sản của Việt Nam thì cũng phải kể đến Mỹ Sơn, là nơi đã được xếp hạng là di sản của thế giới. Cái kiến trúc Champa thì cũng đã có chuyên gia Ba Lan đóng góp ngay từ đầu, cũng như là Huế và Hội An thì ngoài các chuyên gia Việt Nam thì đều cũng có những cái chuyên gia của UNESCO, của các nước khác giúp sức. Kinh nghiệm của nước ngoài trong việc trùng tu các cái tòa nhà phương Tây là rất cần thiết.
Như vậy thì trong việc bảo tồn những công trình như Dinh Thượng Thơ, các chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là của Pháp, có thể giúp được gì cho chính quyền của thành phố Sài Gòn? Vì điểm này, nhà nghiên cứu Phúc Tiến nêu ý kiến.
Là nhiều cái tòa nhà ở thành phố này mà do Pháp thiết kế và xây dựng trước đây, thì cái điều đầu tiên là hồ sơ xây dựng của nó chắc là còn lưu trữ ở Pháp. Kế đến là những cái tòa nhà này nó đều có những cái kiểu kiến trúc đồng dạng của những cái tòa nhà ở chính quốc hoặc là ở các cái thuộc địa Pháp, đặc biệt là các xứ nhiệt đới. Tôi nghĩ rằng là để mà trùng tu một cái tòa nhà mà trở lại cái bản gốc của nó, cũng như hiểu được cái công năng của nó, thì nên tìm đến những tác giả đầu tiên của nó. Và bây giờ thì là người Pháp thì đương nhiên là còn lưu trữ rất là tốt, còn kế thừa được nhiều kinh nghiệm. Kế đến là cái việc trùng tu thì hiện giờ ở Việt Nam cũng đang có cái sự tranh luận. Cũng có nhiều cái lo âu rằng là trùng tu làm mới làm sao mà bây giờ nó không còn giống như là cái đẹp như cũ, mà thậm chí là sơn son phết vàng làm cho nó ngược lại với cái nguyên bản, hoặc là làm cho nó kịch cợm chẳng hạn, vân vân, thì rất nhiều người lo âu, cho nên là cần có những cái kinh nghiệm. Rồi chữ trùng tu ở đây không có nghĩa chỉ là sơn phết hay là khôi phục lại cái dáng vẻ cũ của nó, mà còn phải nghĩ đến là cái việc là trang bị bên trong nội thất như thế nào, sử dụng lại cái chức năng của tòa nhà, bổ sung thêm những chức năng mới. Chứ nếu mà trùng tu cái tòa nhà này để chỉ làm trụ sở của ban ngành hành chánh thì cũng rất là uổng. Thì tôi cho rằng là cái chuyện mà mời chuyên gia đến là để có thêm nhiều ý kiến để làm phong phú. Và tôi nghĩ rằng là nước Pháp thì có nhiều kinh nghiệm đây. Thí dụ khi ở Paris tuần này thì tôi có đi dự cái ngày di sản châu Âu. Tôi đến cái tòa thị chính của Paris, tôi thấy tòa thị chính hoàn toàn không mang ý nghĩa chỉ là dinh thự hành chánh, mà là một dinh thự văn hóa. Từ cái phòng tiếp tân, từ các cái sảnh, từ từng cái pho tượng của cái tòa nhà này, Nếu như phía Pháp có thể chuyển giao được tài liệu cũng như là những cái kinh nghiệm cũng như là những cái công nghệ để mà trùng tu thì rất là tốt. Và tôi cho rằng cũng không phải chỉ nước Pháp, sẽ có nhiều cái chuyên gia nước ngoài, nước khác đến. Và nếu mà Việt Nam kêu gọi có một cái sự đấu thầu mời gọi thì tôi nghĩ là có nhiều chuyên gia của châu Âu cũng đến chứ không phải chỉ nước Pháp không thôi.
Là một trong những quốc gia có rất nhiều kinh nghiệm trong việc bảo tồn di sản kiến trúc, nước Ý cũng rất quan tâm đến mối tương quan giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế tại thành phố Sài Gòn. Đây cũng là chủ đề của cuộc hội thảo do Tổng lãnh sự Ý tổ chức trong hai ngày 10 và 11 tháng 9 vừa qua tại Sài Gòn. Là một trong những người tham gia hội thảo, nhà nghiên cứu Phúc Tiến trình bày những vấn đề cụ thể được nêu lên tại hội nghị này.
Phải nói đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy có một cuộc hội thảo do một cơ quan ngoại giao của một nước châu Âu đứng ra làm. Bên phía ban tổ chức người Ý đó là bao gồm Tổng lãnh sự Ý và công ty SCE là một cái công ty lớn, một cái tập đoàn lớn về thiết kế quy hoạch của ở Milan cùng với nhiều cái công ty Ý khác tham gia. Bản thân công ty SCE cũng đã có một cái sáng kiến rất là hay cùng với Tổng lãnh sự Ý là trước cái hội thảo đó thì đồng thời lại có một cái hoạt động là tổ chức cho sinh viên của hai trường đại học là Đại học Kiến trúc và Đại học Văn Lang, ngành kiến trúc, cùng hợp tác với nhau chia ra làm nhiều đội tham gia một cuộc thi mang tên là thiết kế khu phố di sản mà trong thành phố thông minh. Chúng tôi rất là mừng, tôi thấy các em sinh viên rất là phấn khởi, rất là vui và đã đề xuất ra nhiều cái đề án rất là hay. Thí dụ một cái đề án được mọi người rất chú ý là các bạn đưa ra cái ý tưởng tạo một cái dải lụa là một cái cây cầu của người đi bộ bắt từ bên phía bờ Thủ Thiêm sang đến đối diện cái trong trường Mê Linh, cái chỗ tường Trần Hưng Đạo. Sau đó rồi đi theo cái con đường Mạc Thị Bưởi đến chạm vào cái đường Nguyễn Huệ, tạo ra một cái con đường như là một cái dải lụa đào trên không. Và các bạn còn đề xuất là biến cái đường Nguyễn Huệ hiện giờ là đường phố đi bộ vào cuối tuần, khôi phục lại cái dòng kênh ở đây. Nguyên xa xưa thì cái đại lộ Nguyễn Huệ nó là kênh chợ vải trước khi Pháp vào. Và các bạn đề nghị là khơi lại cái dòng kênh đó để trở lại cái con kênh lịch sử, tạo ra một cái cảnh quan ngoạn mục, một cái con kênh uốn lượn ngay giữa lòng thành phố. Và như thế thì nó làm gia tăng giá trị của những cái công trình mà chạy dọc theo cái con đường đó.
Theo lời ông Phúc Tiến, hiện là giám đốc công ty Hợp Điểm, các ý kiến tại hội thảo còn nêu bật một điều, di sản không phải là thứ để trang trí mà có thể sinh lợi, hay nói cách khác, phải làm sao phát triển được cái gọi là kinh tế di sản, một khái niệm còn rất mới ở Việt Nam.
Cái việc trùng tu di sản thì không chỉ nhìn nhận ở cái góc độ về kỹ thuật không thôi, hay là góc độ về thiết kế rồi phương pháp công nghệ, mà cái điều rất quan trọng là hãy nhìn nó ở góc độ là kinh tế di sản. Đó là một cái ngành kinh tế nó liên kết rất nhiều cái ngành. Nếu người ta nhìn di sản như là một cái nguồn tài nguyên không những làm giàu về văn hóa mà còn làm giàu về kinh tế thì mọi cái cách nhìn cũng như cách đối xử với di sản nó sẽ thay đổi rất là lớn. Ví dụ họ có đề cập đến trường hợp Roma, rồi Milan, rồi Florence, những cái công trình kiến trúc tiêu biểu của nước Ý từ mười mấy thế kỷ vẫn được giữ gìn tốt, thì nó đã đem lại không những là nguồn lợi du lịch mà còn là cái nguồn lợi kích thích kinh tế để các cái ngành như là xây dựng, như là kiến trúc, như là thiết kế, như là nội thất, kể cả đào tạo. Và không phải chỉ là nhà nước làm không thôi, mà ngay cả những cái tổ chức NGO cũng như là các cái công ty, các cái doanh nghiệp đều có trách nhiệm làm cái việc đó. Cái điều thứ hai là khi mà mọi người đã nhất trí là đây là giá trị di sản rồi, thì cần có những cái cuộc thi đấu thầu những cái dự án, biến nó thành ra là những cái dự án kinh doanh mà tôi muốn nhấn mạnh là phải minh bạch. Phía bên Ý, theo như các cái chuyên gia ở đó cho tôi biết, thì là trong cái cách họ làm, muốn có được cái nguồn vốn để mà trùng tu các di sản đó thì phải có một cuộc vận động. Ví dụ công ty SCE là họ đang lập một cái dự án trùng tu cái dinh Gia Long, hiện giờ nó là bảo tàng của thành phố đó. Không những trùng tu cái dinh này mà mở rộng ra là nguyên cái chỗ đó sẽ là một cái khu phố di sản. Thì các bạn hãy hình dung nhá, là chúng ta có cái tòa án là một cái tòa nhà rất là đẹp đã được trùng tu rồi, gần xong rồi. Rồi dọc cái con đường Lý Tự Trọng đó là thư viện. Rồi đi lên nữa là sẽ gặp dinh Thượng Thơ. Rồi con đường Lý Tự Trọng thì nó chạy song song với con đường Lê Thánh Tôn. Cái khu đó có thể trở thành ra là một khu phố đi bộ. Và nó có hai cái công viên, là công viên Bạch Tùng Diệp và công viên Chi Lăng. Rồi nó lại nối kết với cái khu chợ Bến Thành, cửa Bắc chợ Bến Thành, và nó nối kết với đường Đồng Khởi Katina, nối kết với đường Nguyễn Huệ. Thì bản thân cái khu đất mà chung quanh cái Dinh Gia Long đó nếu trở thành ra là một khu phố đi bộ, một khu phố bảo tồn di sản, có nghĩa là người ta sẽ khống chế không cho xây các cái nhà cao tầng để làm phá tan đi cái cảnh quan mà vốn dĩ rất đẹp của nó. Thì tôi nghĩ là nếu mọi người đồng thuận cái đó thì cái dự án này sẽ đem lại một cái nguồn lợi rất lớn, không chỉ là về văn hóa, về tiền bạc mà nó còn thúc đẩy được những ý tưởng sáng tạo. Thì bản thân sinh viên ở trong cái cuộc thi mà tôi vừa nói đó là cũng đưa cái ý tưởng này ra, các bạn làm thành dự án, làm thành đề án kiến trúc rất là hay. Thí dụ các bạn đề nghị là cái công viên Bạch Tùng Diệp đó, nó sẽ là không gian co-working về sáng tạo, nơi mà những cái người trẻ khởi nghiệp có thể đến đó làm cái nơi công cộng mà có những trang thiết bị, những cái phương tiện để cùng ngồi làm việc, cùng thưởng ngoạn, và từ đó ra được nhiều ý tưởng mới. Cũng như là cái viện bảo tàng thì nó không chỉ dừng là nơi bảo tàng, trong đó nó sẽ có gallery, nó sẽ có cà phê, nó sẽ có tiệm sách, nó sẽ có những cái không gian để mà nói chuyện. Rồi du khách có thể đi bộ từ thư viện, đi qua tòa án, rồi đi đến dinh Thượng Thơ để mà thưởng ngoạn lại một cái lịch sử mà tôi cũng xin thưa là chính người Pháp ngay từ những năm 1860 họ đã thiết kế cái khu đó là khu hành chánh. Bây giờ cái khu hành chánh đó, nếu mà nó trở thành ra một cái khu di sản này rất là hay. Cái con đường bây giờ họ gọi là Lý Tự Trọng, thì thời Pháp nó gọi là La Rangière, tên của ông đô đốc, nhưng trước đó nó tên là con đường chánh phủ, government. Con đường đó là không phải là con đường thương mại, để bây giờ trở thành ra là một cái khu phố di sản kết hợp được lịch sử, văn hóa, hành chánh, thương mại và sáng tạo nữa thì rất là tuyệt vời. Tất nhiên những ý tưởng cụ thể này rất cần cái sự tham gia của nhiều người, và tôi cho rằng là nếu có một cuộc đấu thầu, những cái công ty mà có thể thắng thầu phải là những công ty đã từng có kinh nghiệm và phải có được nhiều ý tưởng sáng tạo nhất, và công ty đó phải biết cách huy động được nguồn vốn. Và tôi cho rằng những cái công ty địa ốc sẵn sàng nhảy vào trong cái cuộc chơi này, bởi vì họ biết rằng là họ sẽ có được những cái cơ hội kinh doanh, nhưng không thể chỉ nhìn có kinh doanh đơn thuần mà phải nhìn đến những lợi ích chung của xã hội.